Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ và Úc. Tiếp đó là tin tức ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công và 2 người nhà ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị bắt trong một ngày chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã cứu vãn 2 gia đình tránh khỏi bị tan vỡ. Tin tức thứ nhất, Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc trên Twitter. Ngày 29 tháng 7 năm 2019, ông Sam Brownback, Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đã có lời tuyên bố trên Twitter. Ngày 20 tháng 7 đánh dấu 20 năm kể từ khi Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Cho đến ngày hôm nay, các học viên vẫn phải đối mặt với sự bức hại dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc, bao gồm bắt giữ, tra tấn và ép buộc từ bỏ đức tin của họ. Những hành vi này của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Từ khi trở thành Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế vào tháng 2 năm 2018, ông Brownback đã phát biểu về vấn đề vi phạm quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong nhiều sự kiện. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Hồng Kông, ông đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn. Ông nhận xét, những ngược đãi trong cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công đã được ghi chép lại rõ ràng. Các cáo buộc khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ, gồm các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Ông nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hối thúc chính phủ Trung Quốc chấm dứt hành vi tra tấn và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Ông tiếp tục, việc này đã kéo dài hơn 20 năm và phải chấm dứt. Ngoài ra, họ phải giải trình về nơi giam giữ những học viên bị mất tích. Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo tự do tôn giáo quốc tế thường niên năm 2018, trong đó Trung Quốc bị liệt vào danh sách quốc gia đặc biệt quan tâm, CPC, theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998 vì đã tham gia hoặc dung túng cho các hành vi vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng. Ông Brownback cho biết, Trung Quốc đã tuyên chiến với tín ngưỡng. Ông giải thích, chúng tôi đã thấy chính quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng ngược đãi các tín đồ của gần như mọi tín ngưỡng trên khắp đại lục. Ông đặc biệt đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn, nhắm vào các tù nhân lương tâm còn sống, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo bí mật. Ông cảnh báo với công chúng rằng sự tàn bạo do chính quyền Trung Quốc gây ra sẽ gây sốc cho mọi người. Ông gửi lời nhắn nhủ tới chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Đừng mắc sai lầm nữa, các vị không thể chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào tín ngưỡng đâu. Vì làm thế, các vị sẽ phải chịu hậu quả về vị thế của các vị cả ở trong nước và trên thế giới. Tin tức thứ hai, quận Fairfax, bang Virginia, Hoa Kỳ thông qua bản kiến nghị nhằm cảnh báo người dân về việc du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép tạng. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Giám sát quận Fairfax tại tiểu bang Virginia đã thông qua một bản kiến nghị nhằm cảnh báo người dân địa phương về việc du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép tạng. Các thành viên hội đồng đề xuất đưa ra bản kiến nghị này bởi vì các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc đang trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Và hội đồng thấy rằng cư dân Fairfax cũng như nhân viên y tế địa phương cần phải nhận thức được điều đó. Bản kiến nghị do nữ chủ tịch Sharon Bulova cùng với các thành viên hội đồng gồm ông John Cook, ông John Fools và ông Pat Herity đề xuất. Sau đó, bản kiến nghị đã được tất cả các thành viên của hội đồng nhất trí thông qua. Khi giới thiệu về bối cảnh đề xuất bản kiến nghị, ông Cook đã trình bày nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nghị quyết này được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 13 tháng 6 năm 2016. Ông cho biết, nghị quyết đó được ban hành trên cơ sở sự đồng thuận của hai đảng với sự ủng hộ của toàn bộ nghị viên miền Bắc Virginia. Với tư cách là quan chức địa phương, ông Cook cho hay, chúng tôi, cũng như các học viên Pháp Luân Công ở địa phương, quan ngại rằng người dân sẽ sang Trung Quốc để cấy ghép tạng, mà ở Trung Quốc, nguồn tạng sẵn có hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Ông Cook nói, đó là do người dân không biết rằng nội tạng họ nhận được có thể đã được lấy từ các học viên Pháp Luân Công hoặc các tù nhân chính trị khác bị giết hại, nên chính quyền Cộng sản Trung Quốc mới có thể thu lợi từ việc buôn bán nội tạng của họ. Ông hy vọng quận có thể thông báo cho người dân về vấn đề này, để mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt không du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng. Chủ tịch Bulova đồng ý và nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Người dân ở Hoa Kỳ hay ở quận Fairfax có thể không biết được làm thế nào ở Trung Quốc lại có sẵn các cơ quan nội tạng như vậy. Bà Bulova cho biết, tại Hoa Kỳ, nguồn nội tạng được lấy từ việc hiến tạng tự nguyện, nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà cho biết, điều này thật kinh hoàng và khủng khiếp. Mọi người cần nhận thức được điều đó. Điều quan trọng là cần nhận thức ra được. Một ủy viên khác, ông Daniel Stock, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã thông báo cho hội đồng về vấn đề quan trọng này. Ông cho biết, chúng tôi hiểu rằng điều này cần phải được toàn thế giới nhận thức rõ. Nó không thể được tiếp tục diễn ra và chúng ta cần phải có trách nhiệm với mọi người. Ông cho hay, hậu quả của những thảm kịch này còn vượt xa điều đó bởi vì xã hội chỉ có thể được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và tín nhiệm. Ông Stock cho biết, nếu điều này xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chúng ta phải chống lại nó, để không ai có thể chấp nhận để điều đó xảy ra và khiến nó phải chấm dứt. Một ủy viên khác, ông Jeff Markey, đề nghị hội đồng tiếp tục theo dõi tình hình cùng với Hạ viện để thể hiện sự ủng hộ đối với nghị quyết 343. Nằm ở miền Bắc Virginia và giáp Washington DC, Fairfax là một trong những quận đông dân và giàu có nhất trong khu vực. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng trong nhiều năm, như các cuộc diễu hành, lễ đón mừng Tết Nguyên đán Trung Quốc và hướng dẫn miễn phí các bài công pháp của Pháp Luân Công cho công chúng. Tin tức thứ ba, người Trung Quốc tại Úc ca ngợi Pháp Luân Công sau khi xem bộ phim Đến vì các bạn. Bộ phim Đến vì các bạn do đài truyền hình Tân Đường Nhân và hãng phim New Rail sản xuất đã được trình chiếu trước công chúng tại các thành phố Sydney, Queensland và Canberra từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 7 vừa qua. Bộ phim đã được khán giả đánh giá rất cao. Bộ phim dài 3 giờ đồng hồ này miêu tả hành trình tu luyện tự thân, quá trình phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giảng thanh chân tướng của các học viên Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Những câu chuyện của họ được kể theo lối bình dị, chân thực, với bố cục chặt chẽ đã thu hút sự chú ý theo dõi của khán giả. Họ ca ngợi bộ phim tràn đầy năng lượng tích cực, giúp tinh thần họ thăng hoa. Một số khán giả nhận xét, Pháp Luân Công thật vĩ đại, bộ phim này rất ý nghĩa, chúng tôi muốn được xem thêm nhiều bộ phim hay như thế. Bộ phim bắt đầu bằng cảnh tượng, năm vị thần trên thiên thượng trở nên lo lắng cho chúng sinh khi họ thấy từng đợt sóng nghiệp lực cuồn cuộn trong tam giới. Cùng lúc đó, một vị Phật chủ đang dẫn một nhóm các vị thần hạ thế cứu độ chúng sinh và tình cờ đi ngang qua họ. Năm vị thần này đã nguyện sẽ từ bỏ ngai vàng để theo Phật chủ xuống tam giới, với hy vọng cứu giúp chúng sinh thoát khỏi nguy nan. Họ hẹn ước sẽ nhắc nhở lẫn nhau về mục đích ban đầu của mình và không được mê mờ trong những ảo vọng nơi trần thế. Sau khi năm vị thần hạ xuống thế giới con người, bản tính tiên thiên của họ đã bị che lấp. Tranh đấu vì danh lợi tình đã khiến họ quên đi thệ ước tiền sử của mình. May mắn là các vấn đề có thể xảy ra đều đã được tiên liệu trước khi hạ thế. Nhờ đó, họ đã có cơ hội đắc được Pháp Luân Đại Pháp trong thế giới con người thông qua những an bài vi diệu, và thần tính trong họ đã được đánh thức. Nhân vật chính của bộ phim là một người đàn ông, anh Lưu Đại Vệ, và một phụ nữ trẻ, vợ anh, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Gia đình anh Lưu tu luyện dựa trên các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó cũng thể hiện quá trình tu luyện phi thường của hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nhà hát thành phố Hootview ở Sydney chật kín khán giả vào trưa Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019. Toàn bộ 200 ghế ngồi đã được bán hết từ trước. Một cặp vợ chồng trung niên người Trung Quốc đã từng làm việc cho một sở cảnh sát ở Trung Quốc cho biết, bộ phim rất hay và đó là câu chuyện có thật. Chúng tôi rất thích bộ phim này. Chúng tôi đã biết về Pháp Luân Công khi chúng tôi còn ở Trung Quốc. Chúng tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. Họ là những người tốt. Hai vợ chồng ông bà đã biết về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản. Hai ông bà đã đặt vé ngay khi họ nghe nói bộ phim sẽ được trình chiếu tại đây. Ông Trương đã từng là nhân viên an ninh tại một sân bay ở Trung Quốc. Ông thực sự cảm thấy Pháp Luân Công giúp mọi người có sức khỏe tốt. Sau khi xem xong bộ phim, ông nói với bà Man, một học viên Pháp Luân Công rằng Pháp Luân Công thật vĩ đại, bà có thể cho tôi mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân được không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn này. Chồng của chị Lola, anh Leo, là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Anh nói, tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công. Tôi biết Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của nhiều người từ khi pháp môn này được giới thiệu ra công chúng. Pháp môn này cũng dạy người ta tu luyện tâm tính. Chính vì tác dụng thần kỳ và sự phổ truyền nhanh chóng đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hãi. Việc họ gán nhãn cho Pháp Luân Công là sai trái. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi đây là vấn đề chính trị và bức hại người dân bằng những cáo buộc bịa đặt. Anh tiếp tục, chính phủ Trung Quốc không cho phép số đông người dân như thế có ý kiến khác đi. Họ hoàn toàn không vui và không thoải mái khi nhìn thấy điều đó. Vì thế, họ đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Người dân Trung Quốc thiếu thông tin chân thực, vì vậy mà nhiều người đã hiểu sai về Pháp Luân Công. Đó cũng là vì họ không biết sự thật. Cái đảng này đã tiêm nhiễm sự ích kỷ vào tâm trí người dân. Tôn vinh các giá trị, chân, thiện, nhẫn là điều rất tốt đối với Trung Quốc. Tôi hy vọng sẽ được thấy Pháp Luân Công chuyển rộng những giá trị này hơn. Tôi cho rằng Pháp Luân Công thật kỳ diệu. Pháp môn đã dẫn dắt con người bơi ngược dòng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công và 2 người nhà bị bắt trong một ngày. Có ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm và 2 người nhà không tập Pháp Luân Công của họ đã bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, một ngày trước ngày kỷ niệm 20 năm bắt đầu cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Trong tháng 7 năm 2019, một số cuộc bắt giữ tập thể khác đối với các học viên Pháp Luân Công cũng đã được báo cáo diễn ra ở các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Đông và Liêu Ninh. Những cuộc bắt giữ học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm bắt đầu từ 2 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019. Ở huyện Vĩnh Tế, cảnh sát và nhân viên phòng 610 đã chờ sẵn bên ngoài nhà các học viên từ đêm hôm trước. Một tài xế taxi nói rằng cảnh sát trả tiền cho anh ta để chờ ở ngoài nhà của một học viên vào nửa đêm để họ có thể bắt anh ấy vào buổi sáng. Cảnh sát trèo qua hàng rào của nhà ông Tống Đức Mạn vào 2 giờ sáng và bắt ông. Một nửa số học viên bị bắt cũng bị lục soát nhà và bị tịch thu các tài liệu về Pháp Luân Công và máy tính. Vợ ông Trần Kế Hải và chồng bà Vương Ngọc Bình, cả hai đều không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt khi cảnh sát đưa người nhà của họ đi. Chồng bà Vương đã được trả tự do, hiện chưa rõ là vợ ông Trần có còn bị giam giữ hay không. Bà Triệu Ngọc Cầm, ngoài 70 tuổi, khuyên những cảnh sát đang lục soát nhà bà không nên tham gia vào cuộc bức hại. Một trong số họ nói, tôi chỉ nghe theo đảng thôi, tôi sẵn sàng làm ngay cả khi tôi gây ra báo ứng. Dưới đây là tên của 24 học viên. Trần Kế Hải, Tống Đức Mãn, Vương Ngọc Bình, Lý Lệ Văn, Tô Dần Sinh, Từ Hữu Tài, Tào Diễm Phân, Điền Tác Thục, Đại Lan, con gái bà Điền Tác Thục, Từ Trung Hữu, Ngưu Nguyễn Linh, Lưu Tuyết Anh, Trương Lộ, con trai bà Lưu Tuyết Anh, Triệu Ngọc Cần, Lưu Băng, con gái bà Triệu Ngọc Cần, Vương Thục Lan, Tôn Chí Văn, Lý Phúc Trân, bà Bàng, Lưu Tú Trân, Lô Học Anh, Trương Tú Phong và vợ chồng ông Xài. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vãn 2 gia đình tránh khỏi bị tan vỡ. Tôi kết hôn vào năm 25 tuổi và sinh con trai ngay sau đó. Vợ chồng tôi làm việc vất vả để nuôi sống gia đình bằng việc canh tác 3 mẫu đất. Mẹ tôi đổ bệnh khi con trai tôi được 10 tuổi. Tôi đến chăm sóc bà tại bệnh viện trong hơn 1 tháng. Sau khi tôi trở về nhà, tôi nhận thấy chồng tôi xử sự khác thường và tôi đã vô tình phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giữ bình tĩnh và không tranh cãi hay nổi giận với anh ấy. Tôi đến nói chuyện với nhân tình của anh tại nhà cô ấy. Tôi giải thích cho cô ấy về phép tắc đúng mực của người phụ nữ và thuyết phục cô ấy hãy dừng việc gặp gỡ chồng tôi lại. Hành vi của họ sẽ hủy hoại gia đình tôi. Cô ấy từ chối lắng nghe và nói, tôi sống vì chồng chị và tôi không thể đi mà không có anh ấy. Mọi người trong làng đều biết chuyện của chúng tôi, ngoại trừ chị. Tôi không thể dừng khóc khi về đến nhà. Tôi nói với chồng rằng, chúng ta là vợ chồng và là cha mẹ của con trai chúng ta. Lẽ nào mối quan hệ 1 tháng với người phụ nữ đó lại quan trọng hơn 10 năm tình nghĩa vợ chồng sao? Chồng tôi đáp lại rằng, không còn cách nào khác, anh đã phạm lỗi và giờ cuộc đời của cô ấy nằm trong tay anh. Cô ấy sẽ tự tử nếu anh bỏ cô ấy sẽ uống thuốc diệt chuột. Chồng tôi tiếp tục nói, Có một lần, anh nhìn thấy chồng cô ấy đánh cô ấy bằng một cây gậy cho đến khi cô ấy ngất đi. Cha mẹ chồng ghét cô ấy và khiến cho chồng cô ấy đánh đập cô. Cô ấy đã mang lại nỗi xấu hổ cho gia đình và anh sợ rằng cô ấy sẽ tự tử. Nếu em không thể chịu đựng được chuyện này, hãy mang con trai của chúng ta rời đi. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng rồi nghĩ rằng mình là một học viên và mình không thể rời bỏ gia đình được. Tôi đã bình tĩnh lại và đọc chuyển pháp luân. Sư phụ giảng, khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người, chúng ta không nhẫn được cái khẩu khí kia, thậm chí còn không thể đối đãi với bản thân mình như là người tu luyện. Thế thì tôi nói rằng không được. Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này. Họ nói, nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem, khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Từng lời giảng của sư phụ như chạm đến tâm can tôi, và tôi cảm thấy thông suốt hơn. Tôi đã biết cách đối đãi với tình huống này. Sau đó, tôi nói với chồng, em vừa nghĩ về chuyện này, và em sẽ không rời đi. Hãy bảo cô ấy đến nhà chúng ta ở. Người phụ nữ đó đã đến gặp tôi vào ngày hôm sau. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy bằng sự thiện lương và nói, hãy để cuộc sống của cô trở nên thanh thản hơn. Cô có hai đứa con gái đáng yêu. Kể từ bây giờ, chúng ta hãy sống hòa thuận như hai chị em gái. Cô ấy đã cảm động trước những gì tôi nói và ngừng suy nghĩ về việc tự tử. Về sau, cô ấy cũng thường đến nhà tôi. Thi thoảng, tôi đọc chuyển pháp luân cho cô ấy nghe, hoặc tôi để cô ấy đọc cuốn Văn hóa thần truyền trong khi tôi học Pháp. Cô ấy đã chứng kiến việc tôi được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đối xử với cô ấy như người nhà, vì thế, mỗi khi nấu vài món ăn ngon, cô ấy đều mang đến cho tôi. Khi nghe thấy mọi người nói xấu Đại Pháp, cô ấy sẽ nói với họ rằng, đây là một pháp môn tuyệt vời. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với cô ấy về những lời giảng Pháp của sư phụ, về việc người ta cần làm người tốt như thế nào. Cô ấy dần dần học được cách cư xử đúng mực của một người phụ nữ và chấm dứt mối quan hệ bất chính với chồng tôi. Kể từ đó, chồng cô ấy cũng không còn mắng mỏ và đánh đập cô ấy nữa. Anh ấy biết quan tâm chăm sóc và yêu thương cô hơn, và gia đình cô ấy trở nên hòa thuận hơn. Cô ấy đã được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua tôi, và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bạn bè tôi, các thành viên trong gia đình, và những người hàng xóm cũng thấy được sự tốt lành của Đại Pháp thông qua việc tôi đối đãi với tình huống này. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ đối xử với tình địch như kẻ thù, tranh giành với cô ấy, và thậm chí còn mong rằng cô ấy sẽ tự tử. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi biết suy nghĩ cho người khác trước, và cho tôi thấy cách trở thành một người tốt bằng việc tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vãn hai gia đình tránh khỏi bị tan vỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.